nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học các nhóm tế bào trong Hội Thánh, phần thứ 5, người dạy là Mục sư Larry Stockstill.
Welcome to this final session on the subject of cell groups.
Chào mừng quý vị đến với bài học cuối cùng của loạt bài các nhóm tế bào trong Hội Thánh.
We have taught you about the purposes of the church.
Chúng ta đã đề cập đến mục đích của Hội Thánh.
And how those purposes are best fulfilled in cell groups.
Và làm sao để các mục đích này có thể được thực hiện trong các nhóm tế bào.
The cell is the smallest unit of the spiritual body of Christ.
Tế bào là các phần tử nhỏ nhất trong cơ thể của Hội Thánh của Chúa.
We taught you how we pastor people well through a
cell group. Chúng ta đã đề cập đến làm thế nào để mà qua các nhóm tế bào này, các tín hữu trong Hội Thánh được chăm sóc một cách chu đáo.
How we evangelize the lost by inviting them to come into a cell group.
Và rao giảng phúc âm đến cho những người chưa biết về Chúa hầu cho họ có thể hội nhập vào trong các nhóm tế bào.
And then how we raise up leaders through a cell group.
Và đào tạo các người lãnh đạo qua các nhóm tế bào này.
In our last session, we discussed the principle of 12.
Và trong bài học thứ tư vừa qua, chúng ta học về nguyên tắc số 12.
And of multiplication.
Và về vấn đề tăng thêm.
And I would like to remind you.
Và tôi xin được nhắc lại cho quý vị.
That most of our cell groups are family groups.
Rằng phần lớn các nhóm tế bào của chúng ta là các nhóm gia đình.
We began our groups as family groups.
Chúng tôi bắt đầu bằng các nhóm có gồm những nhiều gia đình khác
nhau. And as groups multiply.
Và khi các nhóm này tăng trưởng.
The families are multiplying.
Thì các gia đình này cũng tăng thêm.
Sometimes we have single people who also open groups.
Có khi chỉ chúng tôi cũng có những người còn độc thân cũng mở ra các nhóm tế bào.
Or individuals who open a homogeneous
hoặc là một người tổ chức ra những cái nhóm mà có những người cùng một cái quan điểm với nhau.
We work together as families.
Nhưng chúng tôi cùng làm việc với nhau như một gia đình vậy.
In a cell, one family is one member of the
và
cell.
Và trong một tế bào thì một gia đình là một phần tử trong nhóm đó.
This way we have really recaptured our homes for the Lord.
Và qua cách này thì chúng ta có thể nói là chúng ta thâu góp lại gia đình cho Chúa.
Someone has said God is a family man.
Có người thì bảo là Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời thiên về gia đình.
In a figure of speech, he loves families as much as anything.
Nói một cách khác là Đức Chúa Trời yêu thương gia đình hơn bất cứ những điều nào khác.
In Psalm 127 and verse 3.
Trong Thi Thiên 127 câu 3.
The psalmist said, "Behold, children are an heritage from the Lord."
Tác giả Thi Thiên ghi rằng, kìa con cái là cơ nghiệp bởi Đức Chúa Trời mà ra.
Like arrows in the hand of a warrior.
Khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ.
So are children of one's youth.
Thì con trai của chúng ta trong buổi đang thì cũng vậy.
Happy is the man who has his quiver full of them.
Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình.
They shall not be ashamed.
Người sẽ không hổ thẹn.
But shall speak with their enemies in the gate.
Khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành.
Now this is what I've learned about cell groups.
Đây là điều tôi học hỏi được về các nhóm tế bào.
Cell groups restore the sense of family in a church.
Các nhóm tế bào phục hồi lại ý niệm về gia đình trong hội thánh.
They also restore the sense of militancy in the church.
Các nhóm tế bào cũng phục hồi lại ý niệm về một cuộc chiến trong hội thánh.
But in the cell structure we find the surfacing of sons and daughters.
Và đồng thời trong các nhóm tế bào chúng ta cũng thấy cái ý niệm về con cái, con trai, con gái của Đức Chúa Trời.
Instead of every member just sitting under a pastor's teaching.
Thay vì tất cả mọi người đều nghe mục sư giảng dạy.
The members become involved in the vision of the pastor.
Thì tất cả mọi người tín hữu trong hội thánh đó đều dự phần vào trong khải tượng của
mục
sư. They
begin to look to a pastor more as children do to their father.
Và bắt đầu có quan niệm đối với mục sư như là những người con đối với người cha vậy.
Because the pastor actually begins to father them in leadership.
Bởi vì vị mục sư đó giống như một người cha lãnh đạo họ trong đời sống tâm linh.
God builds the church with families.
Đức Chúa Trời xây dựng hội thánh bằng các gia đình.
He builds his church with sons and daughters.
Đức Chúa Trời xây dựng hội thánh của Ngài bằng những con trai, con gái của Ngài.
Jesus said that a true shepherd will not flee when the wolf comes.
Đức Chúa Giêsu bảo rằng người chăn chiên thật thì sẽ không bỏ chạy khi mà muông sói đến.
But that a hireling flees because he has no attachment to the house.
Nhưng một kẻ chăn thuê thì sẽ bỏ chạy bởi vì không có một cái sự ràng buộc nào đối với nhà Chúa.
In this final lesson today,
trong bài học cuối cùng của chúng ta hôm nay,
I want to show you the type of people who will be great leaders in your church.
Tôi muốn chia sẻ cho quý vị thấy được những loại người sẽ trở nên những người lãnh đạo tốt cho nhà Chúa.
We call them sons in the house of God.
Chúng ta gọi họ là những người con của nhà của Chúa.
In the book of Philippians,
trong thư Philip,
chapter 2,
chương 2,
we read a verse concerning Timothy.
Chúng ta sẽ đọc thấy một câu liên quan đến Timothy.
Paul said, "I have no one like-minded."
Phaolô bảo rằng ta không có một người nào có tâm tình giống như ta.
Who will sincerely care for your state?
Hết lòng, thật lòng chăm sóc về cho anh em.
For all seek their own.
Vì ai nấy đều tìm lợi riêng của mình.
Not the things which are of Christ Jesus.
Nhưng không tìm lợi riêng của Đức Chúa Trời, của Chúa Giêsu.
But you know his proven character.
Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người.
That as a son with his father.
Như là con ở với cha vậy.
He served with me in the
người
gospel.
Đã trung thành với tôi trong sự phục vụ phúc âm của
I
Chúa.
Want to point out about Timothy.
Tôi muốn đưa ra một điều về Timothy.
Paul said he was not like the others that were with me.
Phaolô bảo rằng Timothy không giống như tất cả những người khác theo ta.
He was like a son with his
Nhưng
father.
Timothy thì giống như một người con đối với ta là cha vậy.
And served me in the gospel.
Và đã phục vụ cùng với ta cho phúc âm của Chúa.
The leaders you are looking for as cell leaders.
Những người lãnh đạo mà quý vị đang tìm kiếm để chăm sóc cho các nhóm tế bào này.
Are to be sons in the house.
Cần phải là những người con trong nhà Đức Chúa Trời.
And not hirelings in the house.
Chứ không phải là những người thuê mướn trong nhà.
A son has his life invested in
the house. Bởi vì những người con thì cả đời sống đều đặt vào trong gia đình.
But a hireling is only looking for payment at the end of the day.
Trong khi đó người thuê mướn thì chỉ đợi đến cuối ngày để lãnh tiền lương mà thôi.
You cannot build on hirelings.
Quý vị không thể nào xây dựng hội thánh dựa vào những người thuê mướn.
You cannot build a church upon people who do not have the vision of the Father.
Và quý vị không thể nào xây dựng hội thánh bằng những con người không có khải tượng của mục sư.
In our cell structure,
trong cái cơ cấu của các nhóm tế bào
we
của
teach
chúng tôi,
our cell leaders seven dangers within a cell.
Chúng tôi dạy cho các người lãnh đạo của chúng tôi về 7 mối nguy trong nhóm tế bào.
Dr. Cho has taught this to his 23,000 cell
và
leaders.
Và mục sư Cho cũng đã dạy cho hàng mấy chục ngàn người lãnh đạo của ông ta tại hội sư.
You must be careful to train them in the attacks of the devil that he will say to them.
Chúng ta cần phải cẩn thận để mà huấn luyện cho các vị lãnh đạo trong các nhóm tế bào của chúng ta về sự tấn công của ma quỷ.
You should never let anyone come in and teach in your cell groups unless the pastor approves.
Đừng có cho bất cứ một người nào vào trong nhóm tế bào của mình để giảng dạy trừ khi nào được vị mục sư cho phép.
You should never let them provide a forum for money to be raised in the cell.
Và đừng có bao giờ dùng thì giờ của nhóm của mình để cho những người đó họ gây quỹ về liên quan đến vấn đề tiền bạc.
You must be careful not to teach false doctrine in a cell.
Và cẩn thận để đừng có giảng dạy những tà giáo ở trong nhóm của mình.
For that reason, I write the cell lesson every week.
Và chính vì vậy mà chính tôi viết và soạn những bài học mỗi tuần.
And the lesson is just four questions that people discuss.
Và bài học đó chỉ có 4 câu hỏi mà tất cả những người trong nhóm bàn luận thảo luận với nhau.
The dangers within a cell can be easily handled if a leader is trained.
Và tất cả những hiểm họa, những mối nguy trong nhóm đó có thể được giải quyết nếu mà cái người lãnh đạo đó đã được huấn luyện, đã được chuẩn bị.
Many of the dangers can be also handled if we have sons in the house.
Và rất nhiều những cái hiểm họa này có thể được giải quyết nếu chúng ta có những người con trong nhà của Chúa.
A missionary in Nairobi, Kenya told me this message.
Và có một vị giáo sĩ tại Nairobi ở Kenya đã kể cho tôi nghe câu chuyện này.
And I want to show you 12 differences in sons and hirelings.
Và tôi xin chia sẻ với quý vị về 12 điều khác biệt giữa những người con và những người làm thuê là như thế nào.
The first difference that we see.
Và cái sự khác biệt đầu tiên mà chúng ta thấy
is that sons build the house.
Đó là những người con thì xây nhà.
Servants or hirelings simply serve in the house.
Còn những người đầy tớ hoặc những người làm thuê thì chỉ phục vụ trong nhà mà thôi.
A son is concerned about the house growing in a right way.
Những người con thì quan tâm đến cách làm sao để mà căn nhà của mình có thể tăng trưởng một cách đúng đắn.
But a servant or a hireling has no attachment to the house.
Nhưng mà những người đầy tớ hoặc những người làm thuê thì hoàn toàn chẳng có một cái ràng buộc nào đối với nhà cả.
If someone is a true son in the local church,
nếu một người thật sự là một người con trong một hội thánh địa phương,
when they see a new person come into the church,
thì khi người đó thấy một người mới đến với hội thánh,
they see them as building material in the church,
thì người đó sẽ thấy cái người này giống như là một chất liệu để mà xây dựng hội thánh vậy.
They do not have a sense of failure upon themselves.
Và họ không có một cái cảm giác cảm tưởng là họ thất bại.
But they have initiative.
Nhưng mà họ có một cái sự ý nghĩ tự quyết.
They have creativity.
Và có một cái sự sáng tạo.
Their perspective is to build the house.
Và cái quan điểm của họ đó là xây dựng căn nhà của Chúa.
In whatever they're doing.
Và bất cứ họ có trách nhiệm như thế nào.
The second thing is.
Và điều thứ nhì.
Sons hold the father's heart.
Người con thì có tấm lòng của người cha.
And the success of their father's work as their own.
Và xem sự thành công của công việc của cha của mình như là sự thành công của mình vậy.
In Luke chapter 16, Jesus said that a man was giving to another his own inheritance based upon what he gave him.
Và trong câu chuyện ở trong Phúc âm Luca chương 16 thì Chúa Giêsu có kể về một người giao phó những của cải của mình cho một người khác.
And he said, if you're not faithful in that which is not yours, how can you have your own?
Và Chúa đặt câu hỏi như thế này: nếu các ngươi không trung tín về của người khác, thì ai sẽ cho các ngươi được của riêng cho mình?
If a person cannot work with the vision of a house,
nếu một người không thể nào làm việc với một khải tượng của một căn nhà,
how will he ever have his own ministry?
Thì làm sao một người đó có thể có một cái chức vụ phục vụ Chúa riêng cho mình được?
Sons inherit.
Người con thì thừa hưởng.
Servants take.
Trong khi đó thì những người đầy tớ thì lấy đi.
If a person seizes their inheritance and runs,
nếu mà một người lấy đi của cải của mình rồi bỏ chạy,
they were a hireling and not a son.
Thì người đó là một người thuê mướn chứ không phải là một người con.
Today there are ambitious men.
Ngày nay có những con người có đầy tham vọng.
Who want to use the local church to start their own ministry.
Muốn lợi dụng hội thánh địa phương để bắt đầu chức vụ cho mình.
But they leave the local church without the Father's blessing.
Nhưng mà họ rời bỏ hội thánh địa phương mà không có được sự chúc phước của cha mình.
They are taking rather than inheriting.
Và họ cướp đoạt chứ không phải là thừa hưởng.
A true leader in your church will never split your church.
Một người lãnh đạo thực sự trong hội thánh của quý vị sẽ không bao giờ gây chia rẽ trong hội thánh.
Their success is bound up in the success of the Father.
Và sự thành công của họ được ràng buộc là một phần của sự thành công của người cha.
The third difference in sons and hirelings.
Và cái khác biệt thứ ba giữa con và người thuê mướn là
sons are family oriented.
Là những người con thì thiên về gia đình.
Hirelings are ministry or issue oriented.
Trong khi đó những người thuê mướn thì thiên về các chức vụ, mục vụ hoặc là những vấn đề trong hội thánh.
The son will not let an issue divide him in the house.
Những người con trong hội thánh sẽ không bao giờ để cho các vấn đề khác nhau đó là gây chia rẽ trong hội thánh.
But hirelings focus on issues.
Nhưng mà những người thuê mướn thì chỉ chú trọng vào các vấn đề mà thôi.
Because in terms of having an issue, they look at it as a right they have.
Bởi vì khi mà họ xem xét những vấn đề đó thì họ xem nó như là những cái quyền lợi của họ có trong vấn đề.
When Solomon had two prostitutes and one baby.
Như là Solomon có hai người kỹ nữ và một người con.
The real mother said leave the baby alone.
Thì hai người phụ nữ đó, người mẹ thật đó, thì bảo là hãy để yên đứa con đó.
The false mother said cut it in half.
Trong khi đó thì cái người mẹ giả đó, người mẹ không có thật đó thì bảo hãy cắt nó làm đôi.
A true son in the house.
Người con thật trong gia đình.
Will not divide the church over an issue.
Sẽ không có gây chia rẽ trong hội thánh bởi vì một vấn đề nào đó.
But will say let the baby live.
Nhưng hãy bảo rằng hãy để cho đứa con còn sống.
Number four.
Điều thứ tư.
Sons use the language of family.
Những người con thì dùng ngôn từ của gia đình.
But hirelings use individual terminology.
Nhưng những người thuê mướn thì dùng ngôn từ của cá nhân.
When you are listening to a leader,
khi quý vị lắng nghe một người lãnh đạo nói chuyện,
what language do they use?
Thì họ dùng ngôn từ như thế nào?
Do they say we and us?
Họ có bao giờ dùng chữ chúng tôi, chúng ta hay không?
Or do they say they and them?
Hay là họ nói là những người kia, hay là tụi đó, hay là họ?
A son identifies with the needs of the local church.
Một người con thì sẽ hòa mình với những nhu cầu của hội thánh địa phương.
But a servant always says they are doing this.
Nhưng mà những người thuê mướn, những người làm thuê thì bao giờ cũng bảo rằng những người đó, họ đó, họ làm cái này.
Absalom stopped men at the gate of Jerusalem.
Chẳng hạn như Absalom đã chặn những người đi vào trong cổng của thành Jerusalem.
And said they are not taking care of you.
Và bảo rằng những người kia, họ đó, họ không chăm sóc cho quý vị.
If I were king,
nếu tôi làm vua,
I would do it differently.
Tôi sẽ làm khác.
His language gave him away.
Và cái ngôn từ của Absalom đã cho chúng ta thấy
that he was not a true son in the house.
Rằng Absalom không phải là một người con thật trong nhà của cha.
Number five.
Và điều thứ năm.
Sons honor headship.
Và người con thì tôn trọng quyền lãnh đạo.
And cover the nakedness of their fathers.
Và che đậy cho sự lõa lồ của người cha mình.
Servants trade in exposing nakedness.
Trong khi đó thì những đầy tớ, những người làm thuê thì lợi dụng những cái sự lõa lồ mà bị tiết lộ ra.
It is the coin of their realm.
Bởi vì đây chính là cái lãnh vực họ hoạt động.
When Noah committed his mistake of becoming drunk.
Khi mà Noe phạm một lỗi lầm đó là say rượu.
Two of his sons, Shem and Japheth.
Thì có hai người con là Sam và Japheth.
Covered him and walked in backwards and laid the cover over him.
Đã đi lùi trở lại và lấy áo để che lên thân thể lõa lồ của cha mình.
But Ham delighted to expose the nakedness of his father.
Nhưng mà Cham thì lại tiết lộ ra cái sự lõa lồ đó của cha mình cho người khác biết.
We should never cover sin in a leader.
Chúng ta không bao giờ nên che đậy tội lỗi của người lãnh đạo.
But all leaders make mistakes.
Tuy nhiên tất cả mọi người lãnh đạo đều có những lỗi lầm cả.
And a son will honor the headship of their father.
Tuy nhiên những người là con thật thì luôn luôn tôn trọng quyền lãnh đạo của cha mình.
Rather than delighting in exposing it to everyone.
Thay vì hết sức là sung sướng để mà tiết lộ cho những người khác biết.
Psalm 127:5.
Trong Thi Thiên 127 câu 5.
The Bible said that the sons will speak with the enemies in the gate.
Thì cho chúng ta biết rằng người con đó thì sẽ nói năng với những kẻ thù nghịch của mình tại cửa thành.
When the father is under attack.
Khi người cha bị tấn công.
The sons defending.
Thì người con bảo vệ cha mình.
You can tell a son.
Quý vị có thể nhận biết ai là con.
They come to the defense of the father of a house.
Người con sẽ đến để bênh vực bảo vệ cho người cha trong nhà.
Number six.
Điều thứ sáu.
Sons honor the chain of command.
Người con sẽ tôn trọng cái sự ra lệnh.
But hirelings question the chain of command.
Nhưng mà những người làm thuê thì luôn luôn đặt câu hỏi, đặt nghi vấn về những mệnh lệnh.
When a father puts someone over me in the house.
Khi người cha đặt một người nào đó để mà cai trị tôi trong nhà.
The way I respond to that person he has placed over me tells me what I am.
Thì cái cách mà tôi đối xử với người mà được đặt ở trên của tôi trong nhà đó sẽ cho tôi biết tôi là một người như thế nào.
If I continually question their character, I'm a hireling.
Nếu tôi cứ tiếp tục thắc mắc và đặt nghi vấn về phẩm cách của họ thì tôi là một người thuê mướn.
But if I honor that person because the father put them over me, I'm a son.
Nhưng mà nếu mà tôi vâng phục bởi vì người đó đã được cha của tôi đặt làm cấp trên của tôi thì tôi là một người con thật sự.
The test that separates hirelings or sons.
Cách trắc nghiệm để chúng ta phân biệt xem một người nào là một người con và một người nào là người làm thuê.
Is can I submit to someone I don't like personally?
Ấy là tôi có thể nào vâng phục một người mà tôi không thích không?
Number seven.
Thứ bảy.
Sons want to share their lives with the fathers.
Đó là những người con thì muốn chia sẻ sự sống của mình với cha.
Down to the third generation.
Cho đến cả thế hệ thứ ba.
In a son,
trong một người con,
the vision comes first.
Thì khải tượng là điều quan trọng nhất.
They know that they did not develop the vision.
Bởi vì họ biết rằng họ không phải là người mang cái khải tượng đó đầu tiên.
The father developed the vision.
Nhưng mà chính cha của mình đã có khải tượng đó.
The vision preceded them.
Và khải tượng đó đã có trước khi họ có.
And so when they come to the house,
và do đó khi họ đến nhà,
they don't try to change the vision.
Thì họ không có tìm cách để mà thay đổi cái khải tượng đó.
They serve the vision of the
house. Nhưng họ phục vụ cái khải tượng đó của nhà hay là của hội thánh.
Number eight.
Điều thứ 8.
Sons bond new people to the family and the father.
Đó là những người con sẽ sinh sản ra thêm những người mới vào trong gia đình và cho cha của mình.
Hirelings bond new people to themselves.
Trong khi đó những người thuê mướn thì sinh sản ra thêm những người khác cho chính họ.
When a new person comes into the church,
khi một người mới đến với hội thánh,
A hireling will seek to draw them after themselves.
Thì người làm thuê, người thuê mướn sẽ tìm cách để mà thu hút những người đó đến cho riêng
Paul
mình.
Told the elders of Ephesus in Acts chapter 20.
Và sứ đồ Phaolô đã tâm sự với các người là lãnh đạo tại Ephesô trong công vụ các sứ đồ.
Beware of those who would draw away disciples after themselves.
Trong câu 20 rằng hãy cẩn thận xem chừng những người nào mà lôi cuốn những người khác.
But a true son in the house,
những người con thật sự trong gia đình, trong hội thánh,
will bond people to the father of that house.
Sẽ gắn chặt những người khác đến với cha của mình.
In a storm, you can tell where people are bonded.
Trong một cơn bão thì chúng ta biết là đâu là những người bị rói buộc.
If they bond people to themselves,
nếu mà những người khác rói buộc những người khác đến với mình,
they're not building the house.
Thì họ không có gây dựng nhà của Chúa hay là hội thánh của Chúa.
They're building their own vision in the house.
Nhưng mà họ đang gây dựng cái khải tượng, cái tham vọng riêng của họ trong nhà Chúa.
Number 9.
Điều thứ 9.
Sons focus on the welfare of the people.
Những người con thì sẽ chú trọng vào phúc lợi của người khác.
Hirelings focus on appearance.
Trong khi những người làm thuê thì chỉ chú trọng về vẻ bề ngoài.
A son is secure in the father's love.
Người con thì an tâm trong tình yêu của cha.
When you're unfathered, you're insecure.
Nếu mà không có một người cha thì chúng ta sẽ không có sự an tâm.
So a son is not concerned about impressing his father with appearance.
Do đó một người con thì sẽ không có tìm cách để mà chinh phục tấm lòng của người cha bởi một cái gì đó bên ngoài.
They don't have to look good.
Họ không có cần phải có một vẻ đẹp bên ngoài.
Look successful.
Hoặc là có vẻ thành công.
Or inflate their numbers.
Hoặc là gia tăng thêm con số của mình.
This is important in a cell church.
Điều này quan trọng trong một hội thánh có những nhóm tế bào.
Because there must be reporting to those who are in charge.
Bởi vì họ sẽ phải tiếp tục báo cáo cho những người lãnh đạo của mình.
If a person is not a son,
nếu một người không phải là con thật trong gia đình,
they will inflate numbers.
Thì họ sẽ gia tăng con số thật.
They will try and do things to look good.
Họ sẽ làm những điều này điều kia để trông có vẻ như là mình rất là thành công.
They are not secure in the father's love for them.
Họ không có an tâm trong tình yêu của người cha của mình.
When your father doesn't validate you,
khi một người cha không có chấp thuận mình,
you try to be validated by what you can make happen around you.
Thì quý vị sẽ tìm cách để mà chinh phục được sự hài lòng của cha mình bằng mọi cách khác nhau.
A son is not concerned about appearance.
Người con thì không có quan tâm về vấn đề bề ngoài.
They are focused on people's needs.
Nhưng mà chú trọng vào nhu cầu của những người khác.
Number 10.
Và điều thứ 10.
Sons share their inner conversations.
Những người con thì sẽ chia sẻ những cái lời trò chuyện kín đáo của mình.
Hirelings tell you only what they want you to know.
Trong khi thì những người thuê mướn chỉ nói cho quý vị biết những gì mà họ muốn quý vị nghe mà thôi.
Now your inner conversation is what you really think and what you really feel and believe.
Và đây là chúng ta nói về cái vấn đề trò chuyện về những điều gì thực sự chúng ta cảm thấy trong lòng.
A hireling will say something to you outwardly.
Một người thuê mướn thì sẽ nói cho quý vị nghe những điều từ bên ngoài.
But it's actually not the way they feel inwardly.
Nhưng mà không có thật sự bày tỏ tấm lòng thật sự của họ từ bên trong.
You ask a hireling, how
quý vị
are
hỏi
you?
Một người thuê mướn thì anh chị khỏe
His
không?
Answer is fine, no problems.
Thì người đó sẽ trả lời, vâng, tôi vẫn khỏe mạnh bình thường.
But the truth of the matter is,
nhưng mà sự thật bên trong,
he is hurting desperately.
Người đó bên trong lòng đang có những sự đau đớn, tuyệt vọng.
A son is the opposite of that.
Trong khi đó thì người con thì hoàn toàn khác hẳn.
A son will share his heart.
Người con thì sẽ chia sẻ tấm lòng một cách thành thật.
He will say what's really bothering him.
Người đó sẽ cho biết thật sự những gì mà khiến cho người đó đang bực mình, khó chịu.
This is the way God builds marriages as well.
Và đây cũng là cách để Chúa xây dựng hôn nhân trong gia đình.
If a marriage is honest and transparent,
nếu trong hôn nhân có sự thành thật,
then intimacy and trust and sharing of inner conversation will happen.
Thì tất cả những sự tin cậy, những sự thân mật giữa vợ chồng với nhau sẽ xảy ra.
That's what has to happen in a church.
Điều đó phải xảy ra trong hội thánh địa phương của chúng ta.
Number 11.
Điều thứ 11.
Sons are secure.
Những người con thật thì sẽ vững tâm
and can handle correction, discipline and change.
Và có thể tiếp nhận những sự sửa trị hoặc là kỷ luật hoặc là những thay đổi.
Hirelings place the fault on someone else.
Trong khi đó thì những người thuê mướn thì đổ tội cho người khác, đổ lỗi cho người khác.
In the book of Hebrews chapter 12.
Trong thư Hebrew chương 12.
We read in verse 7 that God deals with us as sons.
Câu số 7 cho chúng ta biết cách mà Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta như người con là như thế nào.
If he doesn't, then we're illegitimate.
Nếu Chúa không đối xử với chúng ta như thế này thì chúng ta là những người con, không phải là con thật của Chúa.
You see, servants can't
vì thế quý vị biết
discipline.
Là người thuê mướn không có chịu sự xử phạt.
It's always someone else's fault.
Bởi vì luôn luôn đổ tội, đổ lỗi cho người khác.
They can't take discipline because they're insecure.
Họ không có sẵn sàng chịu những sự xử phạt bởi vì trong lòng họ không có sự
They're really afraid of rejection.
Và họ luôn luôn sợ bị sự khước từ.
But here's a good thing to remember.
Nhưng mà đây là điều chúng ta cần phải ghi nhớ.
Discipline is not rejection.
Bởi vì kỷ luật không có nghĩa là khước từ.
It's not something you do to your
children. Đây
không
phải là điều chúng ta làm cho hay là đối với con cái.
It's something you do for your children.
Nhưng mà đây là điều chúng ta làm để phục vụ, để giúp đỡ con cái chúng ta.
The way you know if they're a son or a hireling.
Cách để chúng ta biết xem là một người nào đó là con hay là người thuê mướn.
Is do they stay with you after correction?
Đó là họ có cùng phục vụ với mình, có cùng hòa mình với mình nữa hay không sau khi mà chúng ta sửa trị họ.
John the apostle said that some went out from them.
Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết là có một số người đã lìa bỏ họ.
And he said they went out from us because they were not really a part of us.
Và giải thích rằng họ đã lìa bỏ chúng ta bởi vì thật sự họ không có thuộc về chúng ta.
Servants receive their esteem from their gift.
Những người đầy tớ, những người làm thuê đó thì được tôn trọng bởi những ân tứ của họ.
They find it very difficult for anyone to try and sharpen their gift.
Và họ không có chịu khi mà người khác tìm cách để mà giúp đỡ, để mà hoàn chỉnh lại những cái ân tứ của họ.
People who are joined to your local church.
Tất cả những người nào hội hiệp với nhau trong hội thánh địa phương của quý vị.
Do not have their own idea.
Thì không có ý kiến riêng của họ đâu.
They are ready to be corrected.
Và họ sẵn sàng để được sửa chữa, sửa trị.
That brings me to the last difference in a son or a hireling.
Và đem đến cho chúng ta cái điều thứ cuối cùng của những sự khác biệt giữa người con và người thuê mướn.
Sons have what we would call puppy feet.
Những người con thì chúng ta gọi là có những bàn chân của những đứa trẻ.
I'm sure you have seen a dog or a small animal grow.
Tôi tin chắc là quý vị đã thấy những con chó hoặc là những con vật nhỏ đang trưởng thành.
The first thing that grows is their feet.
Và cái điều đầu tiên mà tăng trưởng đó là cái chân của nó.
Their feet get very big.
Cái chân của nó bắt đầu lớn.
And then their body matches it.
Rồi sau đó thì thân thể của nó mới bắt đầu lớn theo.
But it makes them very awkward.
Nhưng mà khiến cho nó đi đứng rất là vụng về.
They are always knocking
và
over things.
Luôn luôn là những người này đó thì luôn luôn là đi vấp té.
But you can see their potential.
Thì chúng ta có thể thấy được rằng họ có tiềm năng để tăng trưởng.
Hirelings come into the house full grown.
Trong khi đó những người thuê mướn thì bước vào nhà là những người trưởng thành rồi.
They know it all.
Bởi vì họ đã biết tất cả mọi sự.
You can't add to them.
Quý vị không thể nào mà giúp cho họ học hỏi thêm được điều gì.
They're there to add to you.
Nhưng mà họ có mặt ở đó để mà còn giúp đỡ, để mà dạy dỗ quý vị nữa.
They're not willing to learn at all.
Họ không có sẵn sàng để mà học hỏi, không có tinh thần học hỏi.
They're not teachable.
Họ không có tinh thần để học hỏi, không thể.
They think they know everything.
Họ nghĩ là họ biết tất cả mọi sự rồi.
But sons want to learn.
Nhưng mà những người con thật thì muốn học hỏi.
They want to get it right.
Muốn được sửa đổi để cho làm cho đúng.
They want a spirit of excellence about
Và họ muốn có một cái tinh thần xuất sắc về chính
They're
họ.
Even ready to take the blame for any wrongdoing.
Và họ sẵn sàng để chịu sự sửa trị cho bất cứ những gì họ làm sai.
Because they're secure.
Bởi vì họ đã an tâm.
They're honest.
Họ thành thật.
This is who God can build a church on.
Đây chính là những người mà Chúa sẽ sử dụng để xây dựng hội thánh của Ngài.
When God builds His church on sons,
khi Đức Chúa Trời xây dựng hội thánh của Chúa trên những người con,
it lasts.
Thì sẽ bền vững.
This is what we mean by cell group leaders.
Và đây chính là điều chúng tôi muốn nói về những người lãnh đạo của các nhóm tế bào.
And we have taught you now all of the principles of multiplication.
Và chúng tôi đã chia sẻ với quý vị tất cả những nguyên tắc làm sao để có thể tăng thêm.
You're now ready to birth yourselves.
Bây giờ thì chính quý vị bắt đầu có thể tăng thêm sinh sản.
But the key question for you as a pastor.
Nhưng cái câu hỏi then chốt cho quý vị là những mục sư.
Is are the people you are looking to as leaders sons or hirelings?
Ý là những người mà quý vị trông cậy để làm những người lãnh đạo thì những người đó là những người con hay những người thuê mướn?
If they are a hireling.
Nếu họ là những người thuê mướn.
They will not receive correction.
Thì họ sẽ không có chịu sự sửa trị đâu.
They have their own agenda.
Họ đã có một cái nghị trình.
They will divide the church if they get the chance.
Và nếu mà có cơ hội thì họ sẵn sàng gây chia rẽ trong hội thánh.
They will look for an issue to divide the church.
Họ sẽ tìm một cái vấn đề nào đó để mà gây chia rẽ trong hội thánh.
They will search for your mistakes and dishonor you.
Họ sẽ tìm tòi những cái sơ hở của quý vị để mà khiến cho quý vị bị mất mặt.
They will not honor the chain of command.
Họ sẽ không có tôn trọng cái quyền hành trong hội thánh đâu.
Like Absalom, they will use the language of division.
Và giống như Absalom, họ sẽ dùng ngôn từ của sự chia rẽ.
But if they are a son,
nhưng nếu họ là những người con,
their heart is bound up in your heart.
Thì tấm lòng của họ sẽ kết nối chặt chẽ với tấm lòng quý vị.
And week after week,
và mỗi tuần này đến tuần khác,
as you meet with them,
khi quý vị gặp gỡ họ,
you will see their heart.
Quý vị sẽ thấy rõ được tấm lòng của họ.
And after a number of months,
và sau một vài tháng như vậy,
you will know who are sons.
Quý vị sẽ biết rõ ai là những người con.
And who are hirelings.
Ai là những người thuê mướn.
If the hirelings leave, let them go.
Nếu những người thuê mướn rời khỏi hội thánh thì hãy để cho họ đi.
You cannot build on hirelings.
Bởi vì quý vị không thể nào xây dựng hội thánh trên những người thuê mướn.
But the sons will stay with you.
Nhưng những người con sẽ ở lại với quý vị.
If you are transitioning your church.
Nếu quý vị đang có những sự thay đổi trong hội thánh.
From a program church.
Từ một hội thánh có nhiều chương trình.
To a church that uses cell groups to minister.
Đến một hội thánh sử dụng các nhóm tế bào để phục vụ các tín hữu.
You must develop a sense of family.
Thì quý vị cần phải phát triển một cái ý niệm về gia đình trong hội thánh.
You must let the cell leaders know that they have an inheritance in this house.
Quý vị cần phải cho những người lãnh đạo đó biết là họ có một cái gia tài thừa hưởng ở trong hội thánh này.
You must love them as sons and daughters.
Quý vị cần phải yêu thương họ như là yêu thương con cái của mình vậy.
And reach out to them for training.
Và đến với họ để đào tạo huấn luyện họ.
I can honestly say now after 5 years of cell
ministry. Tôi có thể thành thật mà nói sau khi 5 năm huấn luyện hội thánh về vấn đề tế bào.
Bethany has become a family.
Thì hội thánh Bethany đã trở nên một gia đình.
Every month.
Mỗi tháng.
I meet with the sons and daughters.
Tôi gặp gỡ những con những cái của tôi.
1,000 or so people.
Khoảng 1,000 người.
Who are leaders in our church.
Là những người lãnh đạo trong hội thánh chúng tôi.
And I can correct them.
Tôi có thể sửa trị họ.
Jesus had his 12.
Chúa Giêsu có 12 môn đệ.
And he asked them this question.
Và Chúa đã hỏi họ câu hỏi này.
Will you also go away?
Các con cũng sẽ lìa bỏ ta ư?
Everyone else had left.
Tất cả mọi người đều đã lìa bỏ Chúa Giêsu.
And they said, to whom shall we go?
Và họ hỏi Chúa Giêsu là con sẽ đi theo ai?
You have the words of life.
Ngài có lời của sự sống.
In the book of Hebrews.
Trong thư Hebrew.
We see that Jesus is the first son.
Chúng ta thấy Chúa Giêsu là con đầu.
And that he is over this house.
Và Ngài cai trị căn nhà này.
In Hebrews chapter 3 and verse 6.
Trong thư Hebrew chương 3 câu 6.
The Bible says, but Christ as a son.
Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu như là người con.
Over his own house.
Quản trị nhà Chúa.
Whose house we are.
Mà nhà Chúa tức là chúng ta.
If we hold fast the confidence and rejoicing,
miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc,
of the hope firm to the end,
và trông cậy cho đến cuối cùng.
This is sonship.
Đây chính là làm con.
Christ said to the Father, if it's your will, let this cup pass from me.
Chúa Giêsu đã thưa với Đức Chúa Cha rằng, lạy Cha, nếu đây là ý Cha, xin cất chén này khỏi con.
But nevertheless, Father.
Nhưng dầu sao đi nữa, thưa Cha.
Not my will.
Không phải theo ý con.
But your will be done.
Nhưng theo ý Cha.
Anyone in government in your church.
Bất cứ một người nào trong thành phần quản trị trong hội thánh quý vị.
Must be a son in the house.
Thì phải là một người con trong nhà.
Some churches are ruled by boards.
Có một số hội thánh thì có thành phần ban chấp hành hội thánh.
The pastor is submitted to some group in the church.
Và vị mục sư thì dưới quyền của một nhóm người nào đó trong hội thánh.
And therefore the pastor cannot move the church in a new direction.
Do đó mà mục sư không có quyền để mà hướng dẫn hội thánh đi theo một đường hướng nào đó.
He's not the father in the house.
Bởi vì vị mục sư đó không phải là người cha trong nhà.
They are the father in the house.
Nhưng mà những người trong ban chấp hành đó là cha trong nhà.
And he is submitted to
them.
Và
vị mục sư thì lại ở dưới quyền của những người này.
This can never
work. Điều
này
sẽ không thể nào xảy ra được, không thể nào làm
God
được.
Leads a church with a man.
Bởi vì Đức Chúa Trời để cho hội thánh.
When Moses came to the Red Sea shore.
Khi mà Môi-se đến bờ của biển đỏ.
He did not submit to a group of his own people.
Thì Môi-se không có tuân phục dưới quyền của một nhóm người nào.
He stretched out his rod.
Nhưng mà ông đưa cái cây gậy ra.
And the Lord parted the sea.
Và Đức Chúa Trời đã rẽ biển đỏ.
Now, as the pastor of the church,
là mục sư của hội thánh,
you need to climb the hill of God.
Quý vị sẽ cần phải leo lên cái ngọn đồi của Đức Chúa Trời.
Moses got up on the mountain.
Môi-se đã leo lên trên ngọn đồi đó.
And the Lord gave him the pattern of the tabernacle.
Và Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se cái họa đồ cách để mà xây đền thờ.
As a pastor, you should pray and fast.
Và quý vị cũng vậy, quý vị cần phải kiêng ăn cầu nguyện.
And ask the Lord to show you the New Testament pattern of the church.
Và cầu nguyện xin Chúa cho mình có mẫu mực theo tân ước cho hội thánh của mình.
That in the temple and house to house they ministered every day.
Để mà cho dù là trong đền thờ hay là trong các nhà riêng thì họ hội họp là mỗi ngày. Đó chính là mẫu mực.
And as you tell your people,
và khi quý vị chia sẻ điều này với hội thánh quý vị,
they will follow
thì
you.
Họ sẽ theo quý vị.
I remember Dr. Cho telling a story.
Tôi còn nhớ mục sư Cho đã kể một câu chuyện.
He pastors the largest church in the world.
Ông quản nhiệm hội thánh lớn nhất trên thế giới.
He said in the late 1960s.
Ông kể lại rằng vào cuối thập niên 1960.
One night he baptized 300 people by himself.
Một đêm nọ ông tự một mình ông làm báp têm cho 300 người.
After he did, he collapsed physically.
Sau khi ông làm xong thì ông kiệt sức, ông ngã quỵ.
The doctor told him he would never preach again.
Và bác sĩ bảo rằng mục sư sẽ không bao giờ giảng dạy nữa.
So he went to the elders of his church.
Và ông đến với các vị chấp sự trong hội thánh.
And he said, "I need you to help take over the church with me."
Và ông bảo rằng bây giờ tôi cần quý vị giúp tôi để mà chăm sóc cho hội thánh này.
To visit the sick and help me care for the people.
Đi chăm sóc cho những người bệnh hoạn và giúp chúng ta để chăm sóc, giúp tôi chăm sóc những người này.
His elders told him, "No, that's what we pay you to do."
Nhưng các vị chấp sự bảo rằng thưa mục sư không được, tại vì chúng tôi đã trả lương cho mục sư để làm được đó.
And so he was desperate.
Do đó mà ông hết sức tuyệt vọng.
He approached the women of his church.
Và ông đến với ban phụ nữ của hội thánh.
He said the elders have refused to help me.
Ông bảo rằng các vị chấp sự đã không chịu giúp tôi nữa.
Will you help me to pastor and visit the people?
Bây giờ thì xin các bà giúp cho tôi để chăm sóc và thăm viếng những người trong hội thánh được không?
The women of his church agreed to do that.
Và các vị phụ nữ trong hội thánh đã đồng ý giúp cho ông.
And that's how they birthed their first cells.
Và đó chính là lúc mà họ bắt đầu có một nhóm tế bào.
Out of desperation.
Trong lúc mà họ tuyệt vọng.
He could only stand and preach 10 minutes at a time.
Ông chỉ có thể đứng để giảng 10 phút một lần mà thôi.
It took him 10 years to recover from that night.
Và phải 10 năm sau ông mới phục hồi lại kể từ cái đêm hôm đó.
But from the time that he appointed those people as cell leaders.
Nhưng mà kể từ khi mà ông bắt đầu giao phó cái trách nhiệm mà chăm sóc cho những nhóm tế bào đó.
In 10 years their church grew to the largest church in the world.
Và trong 10 năm thì hội thánh đó đã trở thành hội thánh lớn nhất trên thế giới.
And now it has 750,000 members.
Và bây giờ thì có khoảng 750,000 người là tín hữu trong hội thánh.
All meeting in cell groups.
Tất cả đều họp lại trong các nhóm tế bào.
And Dr. Cho is in his 60s.
Và tiến sĩ Cho bây giờ là ở vào khoảng 60 tuổi.
He says he goes to his office sometime and has nothing to do.
Và ông bảo rằng nhiều khi thỉnh thoảng tôi đến văn phòng và không có gì để làm cả.
Because all of the work of the ministry is being done by his leaders.
Bởi vì tất cả công việc của sự phục vụ Chúa trong hội thánh đều có những người lãnh đạo khác đã chăm lo cho ông.
As I conclude these five teaching sessions.
Tôi xin kết luận 5 bài học của loạt bài này.
I want to challenge you as a pastor.
Tôi muốn thách thức quý vị là những mục sư trong hội thánh.
Find the sons in your house.
Hãy tìm kiếm những người con trong nhà của quý vị.
They are the building material of the church.
Họ chính là những vật liệu để xây cất nhà Chúa.
Begin to meet with those sons.
Hãy bắt đầu hội họp lại với những người con đó.
Commission them as cell leaders.
Và hãy sai họ đi như là những người lãnh đạo của các
Let
nhóm tế bào.
Open groups.
Cho phép họ mở ra những nhóm tế bào.
Encourage your people to get involved.
Và khích lệ những người khác tham dự vào.
And as their groups grow.
Và khi các nhóm của họ bắt đầu tăng trưởng.
Bring all of your new believers from services into those cells.
Thì hãy đem tất cả những người mới tin Chúa trong các buổi nhóm thờ phượng của quý vị vào trong những nhóm tế bào này.
Write the cell lesson every week for them.
Và viết ra, soạn ra những bài học mỗi tuần cho họ.
Alternate the format every other week.
Và thay đổi cái thể thức mỗi tuần như vậy.
Where one week it's for believers.
Để mà một tuần thì chăm sóc cho các tín hữu.
And the next week is to invite in the lost.
Và tuần kia thì mời những người chưa biết về Chúa đến.
And then as you add new people to the group.
Và khi mà quý vị đã thêm vào những người mới vào trong các nhóm này.
Prepare the group for multiplication.
Thì hãy chuẩn bị các nhóm này để cho họ có thể tăng thêm.
If the group has 15 or 20 people.
Nếu mà một nhóm đã có 12 hoặc 15 người.
Multiply the group in a traditional way.
Thì có thể tăng trưởng các nhóm, tăng thêm các nhóm này bằng cách truyền thống, theo truyền thống.
Half of the group go one way and half the other way.
Tức là chia ra làm đôi, một nửa theo nhóm này và một nửa theo người kia.
But if the group has about 12 people.
Nhưng nếu nhóm có 12 người.
And you want to form other groups as external multiplications.
Như là và nếu quý vị muốn mở thêm những nhóm khác theo cái kiểu mở bên ngoài.
You can send out one person to open a group here.
Thì có thể sai một người trong nhóm đến một nơi để mở một nhóm.
And another to open a group there.
Rồi một người khác đến một nơi khác mở một nhóm khác.
And another to open a group there.
Một người nữa mở một ở chỗ kia.
Until they have their 12.
Cho đến khi họ có 12 người.
And their 12 have their 12.
Và 12 người của họ cũng có 12 người khác.
And you have filled your whole area with the word of God.
Và quý vị có thể làm tràn ngập khắp vùng của quý vị bằng lời của Chúa.
I want to take a moment and pray for you.
Tôi xin dành ra một vài giây phút cầu nguyện cho quý vị.
Because some of you as pastors need to know who are your sons.
Bởi vì một số người trong quý vị là những mục sư cần biết những người nào là con trong hội thánh.
As we bow our heads and close our eyes.
Khi chúng ta cúi đầu nhắm mắt lại.
Let us pray.
Xin chúng ta cầu nguyện.
Lord, I ask you to bless the churches.
Lạy Chúa, xin Chúa ban phước cho các hội thánh.
I pray for the pastors.
Con cầu nguyện cho các vị mục sư.
All across the world.
Khắp nơi trên thế giới này.
Watching this video.
Đang xem những băng video này.
Help them to see the church.
Xin Chúa giúp cho họ xem thấy hội thánh của họ.
Your body.
Tức là thân thể của Chúa.
The bride of Christ.
Là nàng dâu của Chúa Giêsu.
Help them to see the cells.
Xin giúp cho họ thấy được các tế bào.
Where the life of Christ is manifest.
Tức là nơi mà sức sống của Chúa Giêsu có thể thể hiện.
Raise up leaders in this church.
Xin dấy lên những thành phần lãnh đạo trong các hội thánh này.
Give them the heart of the Father.
Xin ban cho họ tấm lòng của một người cha.
The vision of the pastor.
Khải tượng của một mục sư.
Attach them as heirs of the vision.
Và hãy xếp đặt họ vào như là những người thừa kế tài sản của Chúa.
Help them to raise up their 12.
Giúp cho họ để có thể gây dựng được 12 nhóm 12 người.
And then give them the anointing to multiply.
Và ban cho họ sự sức dầu của Đức Thánh Linh để có thể tăng thêm.
In traditional multiplication.
Theo cách truyền thống.
In external multiplication.
Hoặc là theo cách mở những nhóm bên ngoài.
In internal multiplication.
Hoặc là theo cách tăng thêm ở bên trong.
Give them cells.
Xin Chúa hãy ban cho họ.
Multiply
tăng, tăng thêm cho họ.
And I pray, Lord.
Và con cầu nguyện lại Chúa.
You would give them leaders.
Chúa ban cho họ những người lãnh đạo.
Leaders after their own heart.
Những người lãnh đạo mà có cùng một tấm lòng như họ.
Leaders who are not trying to build their own vision.
Những người lãnh đạo không phải là để gây dựng riêng cho khải tượng của riêng họ.
Leaders who have no personal agenda.
Tức là những người lãnh đạo mà không có một nghị trình riêng của họ.
Keep their cell groups safe.
Xin Chúa bảo vệ an toàn cho các nhóm tế bào của họ.
Let there be no division or strife.
Và không cho bất cứ một cái sự tranh chấp nào có thể xảy ra.
We bind the enemy from their cell.
Lạy Chúa, chúng con trói buộc tất cả những quyền lực của ma quỷ khỏi những cái nhóm tế bào này. Chúng con chúc phước
with the blessing of God.
Bằng quyền năng và sự chúc phước của Chúa.
And Lord, we thank you for.
Và lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa về những điều này.
In Jesus' name we pray.
Trong danh của Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
We are so very blessed to be with
you. Chúng
tôi
rất hân hạnh được đến với quý vị qua những bài học này.
And we trust the Lord is going to bless your cell groups.
Và chúng tôi tin rằng Chúa sẽ ban phước cho các nhóm tế bào của quý vị.
To pastor your people well.
Để quý vị có thể chăm sóc cho các tín hữu một cách chu đáo.
To evangelize the lost.
Rao giảng phúc âm cho những người chưa biết Chúa.
To raise up leaders.
Đào tạo những người lãnh đạo.
To multiply your groups.
Làm tăng thêm các nhóm nhỏ.
And to build the house of God.
Và xây dựng nhà Chúa.
Upon sons and daughters.
Trên những người con, trai, con gái của.
God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.
And may the Lord multiply you.
Và xin Chúa tăng thêm cho quý vị.